Ái Thiên, con trai của tôi, mới vừa biết đi. Thì tạ ơn Chúa là Chúa cho em đi, cũng đỡ được nhiều. Nhưng mà quý ông bạn chị em có con nhỏ biết, mỗi lần mà con mình nó biết đi thì có nhiều cái mà mình phải để ý, bởi vì nó tới những cái chỗ mà mình không muốn nó tới. Chẳng hạn như cách đây mấy ngày, nó tới cái cửa sổ, nó đứng, và tôi sợ sợ bởi vì cái cửa sổ đôi lúc mở cửa ra, mở cửa kiến ra để cho gió vô đó, leo. Có lúc có những đứa nó bị té ra cửa sổ, nó chết nữa. Nhưng mà cái điều mà tôi để ý khi nó tới cửa sổ, tôi để ý coi thử làm gì. Thì Ái Thiên nó tới, nó một chút thì tôi thấy nó cầm lại một cái gì đen đen, đâu cũng bằng nửa ngón tay út như vậy. Cầm cái nó bỏ vô miệng liền. Tôi mới nhào tới, tôi chụp lại. Thì nó la, nó khóc, nó làm như nó mê, nó ham cái đó lắm. Nó nhận và nó đút thiệt là mạnh vô miệng. Tay kia thì nó hất cái tay tôi ra. Các bạn chị em biết nó lượm được cái gì nó ăn không? Một con ruồi chết. một con ruồi cũng khá lớn. Một hai, anh khóc lên, anh la lên, giống như là cái này là cái món bổ khỏe cho con phải ăn mới được. Tôi tìm cách, tôi bóc trong miệng nó ra, rồi nó nhìn tôi, nó có vẻ rất là đau khổ. Tại sao cái này nó con mê, con ham, con thích mà ba lại lấy ra khỏi miệng con? Thưa quý ông bà chị em, con ruồi chết, tại sao con tôi nó lại thích thú, nó muốn ăn như vậy? Chúng ta biết rồi phải không? Bởi vì nó không biết, bởi vì nó không biết cái con ruồi, nhất là con ruồi chết, nó ghê tởm lắm, nó đủ thứ vi khuẩn ở trong đó. Ruồi sống đã dơ khủng khiếp rồi, chứ không gì là ruồi chết. Nó không biết cho nên nó mê, nó thích, nó ham. Tôi tin chắc là không ai trong chúng ta bây giờ cho con ruồi cái là ai trong chúng ta sẵn sàng ăn ruồi chết không? Tôi tin chắc là không ai trong chúng ta muốn ăn ruồi chết cả. Bởi vì chúng ta biết nó không có ích lợi gì cho mình mà nó còn hại cho mình. Và nếu mà có người nào trả tiền cho chúng ta thì chúng ta cũng không ăn. Mà nếu mà có cần tiền lắm á, như tôi á, nào, thì có thể mình ăn, nhưng mà sự thật là mình không có ham thích gì cả về cái con ruồi đó cả. Cho nên cách đây 2 tuần chúng ta học một cái đề tài mà tôi tin chắc rằng ma quỷ nó tuyệt đối nó không có muốn ai trong chúng ta biết cả. Đó là quý ông bà, anh chị em và tôi, những người đã thật sự tin nhận Chúa, làm chủ trong cuộc đời của mình rồi, thì tội lỗi đối với chúng ta như là chết. Những cái cám dỗ đối với chúng ta như là chết. Cái bản tánh con người cũ của chúng ta, tánh hư tật xấu, những cái cay đắng, những cái hờn giận, những cái hơn thua, những cái xấu xa đó như là chết rồi. Nó không muốn chúng ta biết điều đó. Bởi vì khi chúng ta biết những điều đó đó, chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ tin. Mà khi chúng ta tin, chúng ta sẽ áp dụng trong đời sống của mình. Và khi chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta có được sự đắc thắng trong cuộc đời. Nó biết điều đó. Cho nên nó tìm mọi cách, nó làm cho chúng ta nghĩ rằng, ồ, cái bản tánh con người cũ của tôi, đây là cái tánh tình của tôi, dạo nó xấu như vậy nhưng mà tôi không có thay đổi được. Những cái cám dỗ nó đến trong cuộc đời của tôi, tôi không có đủ sức để chịu đựng. Bởi vì coi kìa, từ trước đến giờ cái cám dỗ nó cứ tới với tôi có chống cự thời gian rồi tôi cũng thua. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói rất là rõ là tất cả những cái tội lỗi, những cái cám dỗ, những cái tánh hư tật xấu của chúng ta chết đối với nó và nó chết đối với chúng ta. Có nghĩa là sao? con ruồi chết đó nó có liên hệ gì với tôi và quý vị nữa không?
Không.
Nó không có liên hệ gì, nó không có gì là hấp dẫn nữa cả. Mà nhiều lúc ma quỷ nó không muốn chúng ta biết, để rồi chúng ta cảm thấy ồ, những cái cám dỗ trong cuộc đời mình hấp dẫn quá. Nếu mà mình không có sao, mình không có sử dụng nó, mình không có chấp nhận nó thì mình mất mát quá nhiều. Để rồi mình cứ tiếp tục thua nó. Chúng ta học được cái bài học là mình chết về tội lỗi, về cám dỗ, những điều đó chết đối với mình, và mình được sống với Chúa. Chúa muốn chúng ta được tự do khỏi tất cả những cái cám dỗ, những cái tội lỗi, và sống một đời sống đắc thắng như Chúa. Như lời Chúa chúng ta đã học ở trong Roma đoạn 6, vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài. Đóng đinh có nghĩa là chết rồi đó. Đợi gì nữa? Hầu cho thân thể của tội lỗi bị diệt đi, bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Câu số 7, vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Câu số 11, vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 12, vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Lời Chúa nói rất là rõ ràng, chết. Và nếu chúng ta không biết điều này, hoặc không tin điều này, chúng ta sẽ tiếp tục phạm tội, và chúng ta cứ sống một đời sống thất bại. Cho nên lời Chúa cho chúng ta thấy chúng ta có được cái sự đắc thắng ở trong cuộc đời này. Chúng ta biết được điều này, chúng ta tin điều này, chúng ta áp dụng trong đời sống. Quý ông bà anh chị em, trong 2 tuần qua, quý ông bà anh chị em có áp dụng được cái nguyên tắc này trong đời sống mình không? Ai trong chúng ta thắng được cái gì? Tôi thử khi mà tôi chia sẻ lời Chúa với quý bạn chị em 2 tuần vừa rồi đó, tôi nói bây giờ tuần này, trong cái thời gian này cho tới khi tôi gặp lại quý vị, quý bạn chị em trong hội thánh, cái cám dỗ mà tôi có nói với quý bạn chị em, nhất là các ông phái nam, đó là vấn đề dâm dục. Mình thấy những cái phim ảnh đồi trụy, mình không phải mình có ý gì hết, nhưng mà phớt qua mình thấy, chẳng hạn như dùng internet có những cái tin tức, rồi nó có những cái hình ảnh rất là đồi trụy. Tôi nói rằng lại Chúa, con biết điều này và con sẽ áp dụng trong tuần này. Và quý ông bà anh chị biết như thế nào không? Nguyên 2 tuần liên tục tôi không có một tư tưởng tội dâm dục nào hết. Chúa biết điều này. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vô cùng. Cám dỗ đấy, phải không? Đúng. Tôi dùng internet, tôi cũng có thấy mấy cái hình. Mà trước đây khi tôi biết được cái nguyên tắc này, thấy đó, mấy hình nó thấy hấp dẫn. Nhưng mà tạ ơn Chúa, bây giờ đối với tôi mấy cái hình đó là thúi, là dòi, là những con ruồi chết. Tạ ơn Chúa. Và tôi tin chắc rằng nếu quý ông bà anh chị áp dụng được cái nguyên tắc này, thấy tuyệt vời vô cùng. Không phải chỉ là vấn đề tội dâm dục mà thôi, nhưng mà những cái tánh hư tật xấu khác nữa, những điều mà mình nghĩ rằng mình không thể nào bỏ được. Tôi có nghe người, có những người nói tôi có thể bỏ chồng bỏ vợ được, nhưng mà tôi không có bỏ được cái tánh này, cái tánh hư tật xấu này. Thưa quý ông bà chị em, quý ông bà anh chị em thật sự là con của Chúa, quý ông bà anh chị em bỏ được rất là dễ dàng. Nhưng mà mình phải biết, mình phải tin điều này mình mới áp dụng được. Còn nếu mình biết mà mình không tin á, thì mình cũng không thể nào áp dụng được. Tôi có đọc về một vị mục sư viết về 2 chị em này sống ở LA, ở Nam California, trong một cái thế giới của hai chị em này là tối ngày chỉ có rượu chè hút sách, nhậu nhẹt tối ngày, party, drinking, rồi drugs. Hai chị em này sống rất là trụy lạc. Đùng một cái hai chị em này mới có người bạn mời giới thiệu Chúa Giêsu và họ khám phá ra được Chúa, họ tin nhận Chúa. Họ tin nhận Chúa, họ thấy một đời sống mới, thấy phước hạnh vô cùng. Thì đùng một cái, có một cái lá thư gửi đến, một cái thiệp gửi đến với hai chị em này, mời hai chị em này đi dự một buổi tiệc rất là đặc biệt. Và ngay cả trong buổi tiệc này, người ta để ở trong cái thiệp mời là có sử dụng rất là nhiều cần sa ma túy. Rất là hợp với cái đời sống trước đây của hai chị em. Và trong cái thiệp này với để cái chữ là RSVP, trả lời, xin trả lời có đi được hay không, thì hai chị em này mới viết lại như thế này: xin lỗi, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không thể nào dự cái tiệc này được, bởi vì cả hai chúng tôi mới chết. Xin lỗi, chúng tôi không có dự được tiệc này, bởi vì cả hai chúng tôi, we both recently died. Cả hai chúng tôi mới chết. Tạ ơn Chúa. Hai chị em này biết được cái nguyên tắc này, tin cái nguyên tắc này và áp dụng trong đời sống của mình. Cho nên dầu xì ke ma túy nhậu nhẹt trước đây rất là hấp dẫn với hai chị em này, nhưng mà bây giờ nó không còn mãnh lực gì nữa cả, nó không còn hấp dẫn gì nữa cả. Hai chị em này coi đó giống như là cái gì nó ghê tởm vô cùng. Tạ ơn Chúa. Và tôi ước mong rằng quý ông bà anh chị em làm gì làm, về nhà suy ngẫm lại ở trong Roma đoạn 6 để thấy được cái nguyên tắc này tuyệt vời vô cùng. Lặp đi lặp lại, Chúa nói là anh chị em, anh em đã chết vì tội lỗi mình, chết, và chúng ta cứ nghĩ là mình mấy cái đó nó còn hấp dẫn trong đời sống của mình. Rất tiếc là có nhiều con cái Chúa không biết được cái nguyên tắc này, không biết được cái bí quyết này. Và khi giàu rằng họ biết đi nữa, họ cũng không tin. Bởi vì họ nói sao? Ồ, biết sao? Cái này nghe có vẻ mới mẻ quá. Và cái này nghe nó hay, nhưng mà thử xin coi kìa, từ trước bây giờ tôi cố gắng để tôi thắng cái tội dâm dục, mà tôi cố gắng hoài tôi không có thắng được nó. Tôi có thể thắng được một ngày, nhưng mà tới ngày thứ ba cái tôi bị phạm lại nữa. Có thể tôi phạm, tôi ngủ với một người nữ nào không phải là vợ của tôi, nhưng mà tôi phạm ở trong tư tưởng của tôi. Ông sư thầy ông đâu có được đâu. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nó tuyệt vời vô cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái lẽ thật mà Chúa nói. Thử hỏi thử, Chúa nói về địa vị của quý ông bà anh chị em, ai đúng hơn? Quý ông bà anh chị em nghĩ về địa vị của mình, hay là người nào đó nói về địa vị của mình, hay là Chúa nói về địa vị của mình, ai đúng? Dĩ nhiên là Chúa nói đúng rồi. Chúa nói là mình chết về tội lỗi, chết về con người cũ của mình. Chúa bởi ân sủng của Chúa cho chúng ta, Chúa cho chúng ta sự tự do, sự đắc thắng trong Chúa. Cái vấn đề là chúng ta có tin điều đó và áp dụng trong đời sống mình hay là không, hay là chúng ta cũng nghĩ ngày xưa tôi sao, bây giờ tôi vậy, tôi không có sức nào hơn để thắng những cái cám dỗ trong đời sống của mình. Yes, chúng ta có sức toàn năng vô biên của Chúa để thắng được tội lỗi, chứ không phải là không. Dĩ nhiên tôi nói có những lúc mình không cẩn thận, mình bị trật chân, mình té. Dầu rằng mình đi rất là giỏi, mình chạy rất là giỏi, nhưng mà có những lúc có những cái vỏ chuối nó nằm ở trên đường mình té. Đúng, nhưng mà mình không có bị té thường giống như là trước đây nữa. Tạ ơn Chúa. Bây giờ cái câu hỏi được đặt ra ở đây là mình chết về tội lỗi, mình chết về tánh hư tật xấu, những điều đó chết đối với mình, nhưng mà nó không đứng tại đó, phải không? Kinh Thánh nói sao? Mình được sống lại với Chúa. À, chúng ta cùng mở ở trong Cô-lô-se đoạn 3, câu số câu số 3. Đây là cái phân đoạn tôi thấy rất là kỳ diệu, có nhiều điều mà chúng ta có thể học được, nhưng mà tôi chỉ tập trung vào cái điểm này mà thôi. Chúng ta học một điểm hôm nay, rồi kỳ tới Chúa cho phép chúng ta sẽ học thêm. Câu số 3: hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết. Một lần nữa, chết về tội lỗi, chết về tánh hư tật xấu đó, chứ không phải là chết về cái phần thể xác này. Chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Câu số 4: khi nào Đấng Christ là gì? Là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Câu số 4 nói như thế nào? Khi nào Đấng Christ là gì? Là sự sống của anh em. Có nghĩa là sao? Khi mình chết về tội lỗi chết đối với mình rồi, cám dỗ chết đối với mình rồi, thì mình được sống bởi gì? Bởi sức mình, phải không? No, Chúa cho mình sống có nghĩa là sao? Có nghĩa là cuộc đời của mình từ giờ phút này, sự sống này là sự sống của Chúa, chứ không phải là của tôi nữa. Câu hỏi đặt ra ở đây là mỗi lần quý ông bà anh chị em nghĩ về cái sự sống mà mình đang có, quý ông bà anh chị em nghĩ cái sự sống này là của ai? This is my life, phải không? Đây là sự sống của tôi, phải không? Tôi muốn làm gì thì làm, phải không? Yeah, mình muốn nói mình muốn sống như vậy thì muốn, nhưng mà mình không có được sự đắc thắng, không có được sự tự do trong Chúa. Nhưng mà nếu mình biết được điều mà Chúa nói như thế nào, sự sống này là sự sống của Chúa. This is the life of Jesus. Đây là sự sống của Chúa chứ không phải là của tôi nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều con cái Chúa khi tin Chúa rồi nhưng mà vẫn còn những cái thất bại trong đời sống của mình, bởi vì họ nghĩ rằng đây là sự sống của họ, nhưng mà họ quên rằng đây là sự sống của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không chỉ đến trong cuộc đời của mình, Chúa giúp đỡ mình một chút, Chúa bảo vệ mình một chút. No, Chúa đến trong cuộc đời của mình để Chúa làm chủ hoàn toàn. Jesus doesn't come into your life to be your divine helper or assistant, or he helps you a little bit here and there. No, he comes in your life to take over. Mà nếu mà Chúa không take over, cuộc đời của mình không thể nào sống một đời sống đắc thắng được cả. Có một số người như thế nào, họ tin Chúa xong rồi, trời, họ gặp những cái khó khăn gì đó, họ tới Chúa, họ xin Chúa giải quyết cái khó khăn đó. Chỉ có thế thôi. Họ với Chúa chỉ có thế thôi. Con có cái nan đề này, xin Chúa giải quyết cho con. Khi giải quyết xong rồi, Chúa đi đường Chúa, con đi đường con. Không có gì liên hệ cả. Ồ, con có cái vấn đề tội lỗi này, cái cám dỗ này, Chúa ơi, Chúa giúp con thắng được cái là xong chuyện. Cho họ với Chúa không có gì là mật thiết cần gũi gì cả. Và thưa quý ông bà chị em, nếu mình coi Chúa như vậy trong cuộc đời của mình, mình sẽ không bao giờ sống một đời sống đắc thắng, mình thắng được cái chiến trận trong cuộc đời mình được cả. Để tôi đưa cho quý ông bà chị em một cái ví dụ cho nó dễ hiểu chút. Nhà của quý ông bà chị em Đầu một cái quý ông bà chị em khám phá chính là nhà mình có rất là nhiều dáng, nhiều kiến, nhiều mấy con rặn cái gì đó, toàn là mấy con khủng khiếp đâu à. Rồi quý ông bà chị em giải quyết bằng cách nào? Có hai cách, phải không? Một á, là quý ông bà chị em lấy cái mà quất rồi á. Hễ mà thấy con dáng ở đâu quất cái, phải không? Thấy ở đâu quất cái, cả đêm không ngủ đứng chờ, hễ mà con nào bò ngang qua cái quất cái, phải không? Quý ông bà chị em làm kiểu đó thì sao, cảm thấy như thế nào? Thấy mình cũng ngon lành lắm phải không? Nhưng mà sự thật quý ông bà chị em biết không có giải quyết được vấn đề dáng hay là những con kiến ở trong nhà. Bởi vì bên sau cái bức tường bí ẩn đó có biết bao nhiêu con ở trong đó nữa, trứng đó đủ thứ rồi, ở phía dưới nền nhà của mình còn biết bao nhiêu nữa. Rồi, có nhiều người trong chúng ta giải quyết vấn đề tội lỗi, cám dỗ, tánh hư tật xấu của mình y chang như vậy. Hễ cái cơn giận phừng lên cái là mình quất nó một cái, mình kêu nhân ra Chúa, ta diệt người cái xong rồi, cái Chúa với họ không có màng tới gì nữa cả. Rồi cái tấm lòng hơn thua ghen ghét lên một cái kìa, quất một cái. Cái tội dâm dục nó nổi lại cái ở quất một cái. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta biết mình không có thể nào giải quyết được vấn đề bằng cách đó cả. Bởi vì mình không có giải quyết được tận gốc của nó. Đó là cách thứ nhất. Nhưng mà cách thứ hai thì sao? Rất là đơn giản phải không? Gọi điện thoại hay là mướn một người chuyên môn. Họ có dụng cụ, họ có những cái chất hóa học họ đem tới, họ xịt trong nhà mình, tặn những cái gốc nẻo ngẽ trong nhà mình ở phía dưới đầy đủ hết, tiêu diệt tất cả những cái quỷ sứ đó. Không còn con nào có thể sống được, cái trứng nào có thể sống được. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều Chúa muốn làm trong cuộc đời của chúng ta. Và đó là sự sống của Chúa. Khi chúng ta chấp nhận rằng sự sống này là sự sống của Chúa chứ không phải là tôi, Chúa sống trong tôi, cuộc đời này là cuộc đời của Chúa. Quý bà chị em đọc cái tựa đề của bài giảng này, tôi tính để cái chữ tôi đâu ở trong đó, nhưng mà tôi thấy nếu mà để như vậy nó còn cái tôi trong đó. Tôi chỉ để là Chúa Giê-xu là sự sống. Mà khi quý ông bà anh chị em nhận thức được điều này và áp dụng trong đời sống của mình, Chúa là sự sống của con, mình đến với Chúa nói rằng lại Chúa, cuộc đời của con là của Chúa chứ không phải là của con nữa. Tất cả những gì con sống trong đời này là Chúa biểu gì con làm như vậy, thì chỉ lúc đó quý ông bà anh chị em mới được đắc thắng những cái con tội lỗi, những cái con cám dỗ, dán rặn whatever trong cuộc đời của mình được. Chúa tiêu diệt tận gốc của nó. Giống như ông Fuller, ông nói khốn nạn cho tôi, ai có thể gì? Chúng ta mở ở trong Roma đoạn 7 câu số 24, Roma đoạn 7 câu 24. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Và khi quý vị để Chúa là Chúa, sự sống của mình là Chúa rồi, thì quý ông bà chị em có thể đọc như thế này: khốn nạn cho tôi là những cơ đốc nhân có đủ thứ con gián, con rặn tội lỗi này, ai có thể giải cứu tôi được? Câu 25, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Tạ Chúa. Chúa là đấng giải quyết những cái điều đó trong cuộc đời của chúng ta, chứ không có phải là chúng ta tự làm cho chính mình. Ai trong chúng ta biết timetable? Có nghe tên tới phải không? Một số người trong chúng ta timetable năm ngoái là một quarterback chơi football, ông là năm đầu tiên chơi cho pro football của đội Broncos, Denver Broncos. Khi người ta, mấy cái nhà bình luận đó, họ nói timetable không có đủ cái khả năng để chơi trong football, dầu rằng ông rất là giỏi ở college. Họ nói không có đủ khả năng là bởi vì sao? Timetable không biết sao, chơi college thì giỏi, nhưng mà khi mà vô chơi football, pro football thì ổng là chơi không có giỏi, ổng khó, ổng lên xuống rất là bất thường. Nhưng mà chúng ta biết là năm vừa rồi, hồi đầu năm vừa rồi thì đội Broncos họ chơi, càng chơi chừng nào càng thua chừng nấy, cái cuối cùng thì ông coach, ông bầu ổng mới đưa Timetable vô để thải banh. Chơi liên tục 7 game đầu tiên, ăn 6 game liên tục. Wow, Timetable chơi rất là giỏi. Rồi tới vô trong vòng loại playoff thì chơi với cái đội Pittsburgh Steelers thì không ai nghĩ là Denver Broncos có thể thắng được. Nhưng mà tới phút cuối cùng thì Timetable cũng thắng, cũng thải banh thắng. Ổng có nhiều cái mà gọi là last minute miracle xảy ra. Ồ, báo chí họ bình luận rất là nhiều về Timetable, nhưng mà đó không phải là điểm chính của Timetable. Cái điểm chính mà người ta nói nhiều nhất về Timetable đó là cái lòng yêu kính Chúa của Timetable đối với Chúa Giêsu. Mỗi lần mà ổng thắng những cái thảy mà tốt mà ngon lành á, là ông quỳ xuống. Chúng ta biết nó có, ông quỳ xuống, ông quỳ kỹ sao quá rồi, quỳ xuống rồi ông cúi xuống, ông để cái tay vào, ông gục đầu, ông tạ ơn Chúa. Đến nỗi mà từ điển sau này mình sẽ có cái chữ là table in, có nghĩa là quỳ xuống cảm ơn Chúa. Ông đi đâu, ông làm gì làm, ổng không có màng ai nói gì cả, ổng ngợi khen Chúa Giêsu cái đã, chúc tụng Chúa Giêsu cái đã, không cần biết, ổng nói Chúa Giêsu là sự sống của tôi muốn nói về Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đã làm tất cả cho tôi, Ngài đã chết cho tôi trên thập tự giá, cho nên Ngài là sự sống của tôi. Ổng nói như thế này, nói về tình yêu thương, ổng định nghĩa cái tình yêu thương của một người đối với Chúa Giêsu như thế này: không phải chỉ là những gì xảy ra khi bạn ở trong nhà thờ, khi bạn cầu nguyện, khi bạn đọc kinh thánh, nhưng mà bạn là ai, như là một người chơi thể thao trong đời sống bạn và trong tất cả mọi sự. Bạn là ai trong tất cả mọi sự đó? Khi bạn đối xử với người này người nọ, rồi khi bạn làm việc, khi bạn nhất là những người mà bạn không thích cái cách đối xử của bạn đối với những người đó, rồi khi bạn ở nhà một mình trong cái sự thanh vắng không ai biết đó, bạn là ai? Và đối với Timetable, tôi là sự sống của Chúa. Sự sống của Chúa là tôi. Và y chang như cầu gốc mà chúng ta có, Đấng Christ là sự sống của anh em. Không phải tôn giáo, không phải những cái gì nó mình làm trong cuộc đời của mình, nhưng mà Chúa. Cho nên khi nói tới Timetable bây giờ, thưa quý ông bà anh chị em, người ta chỉ biết một điều, không phải là vì ổng giỏi hay là ổng làm gì, nhưng mà họ biết Timetable bằng Chúa Giêsu. Timetable là Chúa Giêsu. Mới hãy nói tới Timetable là họ nghĩ tới Chúa Giêsu. Và thưa quý ông bà chị em, nếu quý ông bà chị em và tôi muốn có được cái sự đắc thắng ở trong Chúa, không có gì khác hơn. Nếu quý ông bà chị em muốn có được sự tự do, phước phước hạnh, thắng được những cái cám dỗ, những cái tội lỗi, những cái tánh hư tật xấu của mình. Không có gì khác hơn, Chúa phải là sự sống của mình. Mình là sự sống của Chúa. Tôi biết tội lỗi nó mạnh chứ không phải là thường đâu. Cám dỗ nó mạnh chứ không phải là thường đâu. Nhưng mà nó đối với những người chưa biết được cái lẽ thật này, và đối với những người chưa tin Chúa, nhưng mà đối với người tin Chúa rồi, biết được lẽ thật này rồi, tin và áp dụng rồi, tội lỗi nó không còn hiện nghiệm gì trên cuộc đời của chúng ta nữa. Bởi vì nó là những cái chết, những cái thúi, những cái rùi, bu, những cái dòi không khiếp vô cùng. Và thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có được cái sự sống của Chúa trong cuộc đời của mình, quý ông bà anh chị em có được cái quyền năng, cái power nó khủng, nó tuyệt vời không thể tả nổi. Quý ông bà anh chị em biết cái power, cái quyền năng đó nó như thế nào không? Cái quyền năng mà Chúa dùng để Chúa tạo dựng nên cả cái vũ trụ này chỉ bởi một lời phán mà thôi. Cái quyền năng đó đó, cái sức mạnh vô biên đó đó, ở trong mỗi một người trong chúng ta. Thử hỏi thử, có cái tội lỗi nào, có cái cám dỗ nào, có cái tánh hư tật xấu nào có thể thắng được chúng ta. Tạ ơn Chúa như lời của Thánh Phaolô nói, cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa Ngài hướng dẫn mỗi một quý ông bà anh chị em. Nếu đây là cái bài giảng cuối cùng của tôi đối với quý ông bà anh chị em, tôi ước mong rằng đây là cái bài giảng cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Bởi vì quý ông bà anh chị em áp dụng được, quý ông bà anh chị em thật sự như Chúa nói, khi các ngươi biết lẽ thật, không phải nghe lẽ thật, khi các ngươi biết lẽ thật, kinh nghiệm được lẽ thật, thì lẽ thật gì? Buông tha các ngươi, sống một đời sống tự do hoàn toàn, đắc thắng hoàn toàn trong Chúa. Bởi vì Chúa là sự sống của tôi. Amen. Amen.